Phẩm thứ 21: Thần lực của Như Lai. Hôm nay chúng ta đi sang phẩm 21, tức là phẩm thần lực của Như Lai. Phẩm này thuộc về bản môn. Thần lực của Như Lai là cái khả năng thực hiện của Bụt. Cố nhiên, thần lực của Như Lai dựa trên căn bản thọ lượng của Như Lai. Trong một phẩm trước, ta đã thấy Như Lai không thể nào được đặt trong khung không gian và thời gian. Như Lai vượt ra khỏi không gian và thời gian. Như Lai không phải là một, mà Như Lai cũng không phải là chỉ ở đây và lúc này. Như Lai ở khắp chốn, khắp thời và có hằng hà sa số phân thân. Vì vậy, nếu căn cứ trên nền tảng của cái thọ lượng đó, thì thần lực của Như Lai cũng rất rộng lớn, cũng bất khả tư nghị. Điều cần nhớ khi đọc phẩm thứ 21 này là chúng ta hãy thực tập cùng chia sẻ thọ lượng và thần lực của Như Lai. Hôm trước, chúng ta có nói đến một chiếc lá mùa thu một cách sâu sắc. Ta thấy nó không sinh cũng không diệt. Tất cả mọi hiện tượng đều có mặt trong tờ lá, và tờ lá cũng có mặt trong tất cả. Thấy được thọ lượng của tờ lá là ta có thể thấy được thần lực của tờ lá, tức là khả năng của một chiếc lá. Chúng ta cũng vậy, nếu nhìn vào trong con người của chúng ta sẽ khám phá ra được tự tánh bất sinh bất diệt của chúng ta. Chúng ta cũng không thể nào đặt chúng ta vào trong khuôn khổ thời gian và không gian được. Chúng ta cũng không phải là một. Chúng ta không phải chỉ được giới hạn ở trong khuôn khổ, ở đây và bây giờ. Vì vậy mà chúng ta có thể chia sẻ với Bụt cái thọ lượng của Bụt, chia sẻ với Bụt cái thần lực của Bụt. Ở trong bản môn vượt khung thời gian và không gian, chúng ta sẽ tiếp xúc được với cái thọ lượng vô lượng của Bụt, với cái thần lực vô lượng của Bụt. Khi tiếp xúc được với thọ lượng và thần lực của Bụt, thì ta tiếp xúc được với cái thọ lượng và thần lực của chính chúng ta. Chúng ta thường có mặc cảm rằng mình nhỏ bé như một hạt cát. Đối với thời gian vô lượng và không gian vô biên, thì chúng ta chỉ là một hạt cát không có nghĩa gì cả. Nhưng đó là đứng về phương diện tích môn mà nói. Đứng về phương diện bản môn, thì chúng ta cũng như Bụt. Chúng ta cũng siêu thoát thời gian và không gian như Bụt. Trong đoạn thứ 2 trang 463, chúng ta thấy Bụt thực hiện một phép thần thông lớn. Ngài lè lưỡi ra, và lưỡi của Ngài bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Rồi từ các lỗ chân lông trong người của Ngài phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc. Và những tia sáng đó cho ta thấy được tất cả các cõi nước trong mười phương. Trong các cõi nước đó, chúng ta thấy các vị Bụt đang ngồi trên các tòa sư tử, dưới những gốc cây bồ đề, rất trang nghiêm và đẹp đẽ. Mỗi đức Bụt cũng lè lưỡi ra, và từ các lỗ chân lông cũng phóng ra những tia sáng tương tự. Hình tượng này là hình tượng mà ta đã thấy ở trong kinh Hoa Nghiêm. Nó là hình tượng của trùng trùng duyên khởi. Không có gì diễn tả đúng được tầm mức cái khả năng, cái thần lực của Như Lai bằng hình ảnh trùng trùng duyên khởi. Chúng ta nên biết rằng trong đạo Bụt, ánh sáng hay những tia hào quang là tuệ giác, là sự giác ngộ. Mỗi khi chúng ta có ánh sáng đó mà đem nó soi chiếu xung quanh ta và trong ta, thì chúng ta thấy được nhiều cái mà những người thất niệm không thể thấy được. có ánh sáng của chánh niệm, của giác ngộ mà soi vào một chiếc lá, một cọng cỏ hay một đám mây, thì chúng ta thấy tất cả những cái màu nhiệm nằm trong đó và cái thế giới của hoa nghiêm được bày mở ra cho chúng ta một cách rất màu nhiệm. Thế giới của hoa nghiêm là thế giới của ánh sáng. Nên nhớ trong kinh điển Đại Thừa cũng như Nguyên Thủy, ánh sáng tượng trưng cho sự giác ngộ. Nếu ai đó được ánh sáng chánh niệm phóng nhầm, thì người đó sẽ sáng ra và sẽ được giác ngộ. Có ánh sáng đó chiếu tới đâu thì ta thấy rõ ràng tới đó. Bụt là ánh sáng. Chúng ta có câu hát: chánh niệm là bụt, soi sáng xa gần. Chúng ta cũng có nguồn ánh sáng đó trong tự tâm. Hễ dùng ánh sáng đó mà soi thì sẽ thấy. Cũng như dùng một cây đèn pin vậy, nhưng ở đây là một thứ đèn pin rất mạnh. Đó là hình ảnh của ánh sáng phát ra từ tất cả các lỗ chân lông của bụt. Chúng ta cũng có chánh niệm, và chúng ta cũng có thể phát ra ánh sáng đó được. Nghĩa là nhờ có chánh niệm mà mình có thể làm được phép lạ. Ví dụ, có một sư cô đang sống trong chánh niệm, đang an trú trong tam muội. Sư cô đang đi ra đi vào, đứng lên ngồi xuống, sắc cà rốt, rửa nồi niêu trong tam muội ấy. Trong thời gian này, sư cô tỏa chiếu hào quang chánh niệm. Những người khác nhìn thấy, tiếp xúc được với chánh niệm đó thì được ảnh hưởng, và họ cũng phát ra chánh niệm trong tâm họ, và tự nhiên họ cũng sẽ đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm như sư cô. Ánh sáng chánh niệm của sư cô phóng ra chạm vào mình, và nhờ đó mình cũng có chánh niệm theo. Ở đây cũng vậy, một vị bụt là gì? Một vị bụt là ánh sáng chánh niệm, và ánh sáng đó chiếu tới đâu thì nó làm hiện rõ ra sự thật màu nhiệm tới đó, và những sự vật được ánh sáng chiếu tới cũng phản chiếu ánh sáng lại vào những sự vật khác. Ngày xưa, thầy Pháp Tạng đời Đường đã giảng kinh Hoa Nghiêm cho hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Thầy cho làm một cái tháp có 8 mặt, mỗi mặt là một tấm kính rất lớn. Rồi thầy mời hoàng hậu cầm một cây đèn nến thắp sáng và đi vào tháp cùng thầy. Vào trong tháp, hoàng hậu thấy hình của cây đèn phản chiếu trong tấm kính trước mặt. Quay lại thì cũng thấy cây đèn đó phản chiếu từ tấm kính ở sau lưng. Rồi không những chỉ có hình cây đèn trong mỗi tấm kính mà có vô số hình cây đèn khác. Tại vì hình của cây đèn trong tấm kính này được phản chiếu sang tấm kính kia, và tấm kính kia nó chiếu lại tấm kính này, cứ như vậy mà phản chiếu vô lượng vô biên. Vì vậy mà trong một tấm kính không phải chỉ thấy một cây đèn nến mà thấy vô lượng vô số cây đèn nến. Đây là hình ảnh mà ta thấy trong phẩm thứ 21 này. Như vậy, khi một người có chánh niệm thì từ những lỗ chân lông của người đó phát ra ánh sáng. Những luồng ánh sáng đó chạm phải những người xung quanh. Dù không có chánh niệm, những người này cũng phát khởi chánh niệm, và đến lượt những người đó lại phát ra ánh sáng. Cứ như vậy, và mọi người trong chúng ta được hưởng cái lợi lạc của ánh sáng chánh niệm. Trong chúng mà có một người có chánh niệm là có lợi cho tất cả đại chúng. Người đó là người phát ra ánh sáng, và nếu ánh sáng đó chạm vào người thứ hai thì người này cũng sáng lên, và cứ tiếp tục đến người thứ ba, thứ tư, vân vân. Ánh sáng này cũng sẽ phản chiếu lại cho người thứ nhất, cho nên người này cũng sẽ được lợi lạc thêm. Đó là hình ảnh trùng trùng duyên khởi trong kinh Hoa Nghiêm mà kinh Pháp Hoa đã sử dụng trở lại. Ở đây chúng ta còn một hình ảnh rất đẹp nữa là hình ảnh quán trường thiệt tướng, tức là cái lưỡi lớn và dài, một trong 32 tướng tốt của Đức Bụt. Đây là một hình ảnh của văn hóa Ấn Độ, không phải chỉ có trong đạo Bụt mà còn có trong những truyền thống có trước đạo Bụt. Những người nói sự thật thường có lưỡi rất lớn. Lưỡi của Bụt chỉ nói sự thật, chỉ nói đệ nhất nghĩa đế thôi. Cho nên Bụt có lưỡi lớn đến độ có thể che được cả tam thiên đại thiên thế giới. Những điều nói ở đây là những điều rất vi diệu. Người chỉ ru rú trong cuộc đời, sống say chết mộng, thì không thể nào thấy được những màu nhiệm đó. Những cái mà Bụt thấy, mà những vị giác ngộ thấy, chúng màu nhiệm quá, nói ra người khác không tin được, cho nên Bụt phải lặp lại câu: tôi đang nói cho quý vị nghe sự thật, và chỉ có sự thật thôi. Cái ý đó được diễn tả bằng một hình ảnh rất tuyệt vời, đó là cái lưỡi của Bụt. Cái lưỡi này lớn vô cùng, bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Những người có tướng lỗ tai đặc biệt là những người có thể nghe được các âm thanh mà những người khác không nghe được. Cũng tương tự như vậy, người có cái lưỡi đặc biệt thì có thể nói lên được những sự thật mà người khác không thể nói lên. Tôi muốn để dành cho đại chúng có cái pháp an lạc, được tự tiếp tục đọc phẩm 21 để khám phá thêm về thần lực của Như Lai. Bây giờ, chúng ta đi sang phẩm thứ 22. Phẩm thứ 22. Chúc lũy. Phẩm thứ 22 gọi là phẩm chúc lũy, trang 470. Chúc lũy có nghĩa là dặn dò, di chúc và phó thác lại cái trách vụ cho một người nào đó. Trong phẩm này, Bụt đưa bàn tay đâu la miên của người mà xoa đỉnh đầu của tất cả các vị Bồ Tát có mặt trong Pháp hội và nói rằng: các vị Bồ Tát, tôi xin giao phó cho quý vị cái trách vụ truyền đạt chân lý của Pháp Hoa cho nhân gian và cho tất cả các cõi. Đó là ý nghĩa của hai chữ chúc lũy. Chú thích: Đâu La Miên, bàn tay của mẹ mát dịu như tơ trời Đâu La Miên. Xem đoạn tập Bông Hồng Cài Áo, Nhất Hạnh, Lá Bối, Sài Gòn 1970. Hết chú thích. Trong phẩm này, chúng ta cũng thấy rằng Bụt cảm ơn Bụt, cảm ơn tất cả những hóa thân của mình đã về từ vô lượng vô biên cõi để cùng nhau mở tháp Đa Bảo. Thích Ca Mâu Ni cảm ơn Thích Ca Mâu Ni, tại vì ở cõi Ta Bà chỉ là một hóa thân của Ngài mà thôi. Và những vị Bụt ở các cõi khác cũng là những hóa thân của Bụt. Khi các hóa thân gặp nhau thì rất vui. Các vị có thể cùng nhau uống trà, ăn bánh và đàm đạo. Chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có Bụt mới có hóa thân. Nhìn cho sâu sắc một chút, ta cũng thấy hóa thân của chúng ta ở cùng khắp thế gian. Đây là một ví dụ. Trong thập niên 60, tôi có viết cuốn Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức. Đây là một cuốn sách rất mỏng, có tính cách thực dụng dễ hiểu để giúp người ta tu tập theo phương pháp chánh niệm. Viết sách đó, tôi đã sử dụng kinh Niệm Xứ, và đối tượng chính của cuốn sách là các tác viên trường thanh niên phụng sự xã hội. Sách giúp họ thực tập để trong lúc làm việc cứu đời cứu người, họ vẫn giữ được chánh niệm, giữ được nụ cười, hơi thở, sự tươi mát, và để có thể nuôi dưỡng được lòng từ bi mà tiếp tục công việc. Nếu làm việc kham khổ quá, mình cũng có thể mất chánh niệm, và nếu giận hờn, ganh ghét, buồn tủi thì mình sẽ không đi đến đâu cả. Vì vậy mà cuốn sách đó đã được viết dưới hình thái của một bức thư. Không ngờ cuốn sách này đã có một hiệu dụng rất lớn. Nó được dịch ra nhiều tiếng ngoại quốc và hiện giờ sách được dịch ra khoảng 25 thứ tiếng khác nhau, trong đó có cả tiếng Nga và tiếng Iran. Riêng ở Brazil, cuốn sách này đã được in đến lần thứ 8 và tất cả tiền lời của cuốn sách đó được dành để nuôi trẻ em đói ở Brazil. Cái nội dung của sách thì để nuôi người đọc, còn tiền thu được từ việc bán sách thì để nuôi trẻ em đói. Người dịch sách là một cô tài tử màn ảnh rất nổi tiếng tên là Odette Lara, tương đương với Brigitte Bardot ở bên Pháp. Sau khóa tu 10 ngày với tôi tại thiền viện San Francisco, lúc về lại Brazil, cô viết cho tôi một bức thư có nội dung: "Thưa thầy, con nghĩ đời con không còn gì vui nữa hết, nhưng sáng nay thức dậy, con thấy có một niềm vui mới. Điều này làm con rất ngạc nhiên. Con mà còn có niềm vui mới. Niềm vui đó là việc con muốn dịch cuốn Phép lạ của sự tỉnh thức của thầy ra tiếng Bồ Đào Nha để cho giới trẻ nước chúng con đọc. Thành quả là cho đến nay, cuốn đó đã nuôi được rất nhiều người đọc, cũng như đã nuôi nhiều con nít đói." Một vị bác sĩ người Quaker ở New York nói rằng: "Thưa thầy, tôi là bác sĩ giải phẫu. Từ ngày đọc cuốn Phép lạ của sự tỉnh thức, tôi luôn luôn giải phẫu trong chánh niệm, trong hơi thở, ý thức. Tôi nghĩ thầm, nếu vậy thì ông bác sĩ này sẽ không bỏ quên dao kéo ở trong bụng của bệnh nhân như trong trường hợp vài ông bác sĩ khác nữa." Mình không thể lường được cái hiệu năng của công việc mình làm. Có khi nghe một cuốn băng mà một người chủ gia đình, từ tư cách là một người rất khó chịu, nóng nảy như một hung thần, đã biết hối cải và có thể đem lại hạnh phúc cho cả gia đình và con cái, nhờ đó mà được tiếp xúc với giáo pháp của Bụt. Những chuyện đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, thành ra mỗi người trong chúng ta đều có thể có hóa thân khắp nơi. Những thành quả trong các hóa thân mình làm, chính mình cũng không lường được. Nếu mình có thần thông như Bụt Thích Ca Mâu Ni mà triệu tập tất cả hóa thân của mình về để uống trà, thì mình sẽ thấy được rất nhiều niềm vui mà đôi khi ở đây mình không thực hiện được. Chúng ta nên nhớ rằng ở làng Mai, cái địa bàn tu học của chúng ta không phải là chỉ ở làng Mai. Tất cả những điều mà chúng ta làm ở đây đều có ảnh hưởng sâu sắc đến quê hương và đến những tăng thân trên nhiều nước khác. Những lầm lỡ của chúng ta cũng làm họ đau khổ, những thành công của chúng ta họ cũng được thừa hưởng. Thành thử tất cả chúng ta đều có hóa thân ở khắp nơi trên thế giới. Đó là cái ý nghĩa của hóa thân. Bất cứ một cử động, một tư tưởng hay một lời nói nào của chúng ta đều có ảnh hưởng tới những gì sao rất xa trong hoàn vũ. Vì vậy, với phẩm thứ 22, chúng ta vẫn còn ở trong thế giới của bản môn. Chúng ta vẫn còn được gặp pháp thân Tỳ Lô Giá Na của Bụt. Chúng ta vẫn còn được gặp vô số vô lượng các hóa thân của Bụt. Bụt đưa cánh tay lên xoa đầu một vị Bồ Tát, thì tất cả các vị Bồ Tát khác trong chúng hội đều thấy mình được Bụt xoa đầu. Bụt nói: "Pháp này là pháp vô thượng. Ta nay phó chúc cho quý vị thọ trì đọc tụng, rồi tuyên nói rộng rãi cho tất cả chúng sinh được nghe." Bụt đưa hàng triệu cánh tay ra để xoa đầu hàng triệu các vị Bồ Tát mà không có cánh tay nào chạm phải cánh tay nào cả. Nếu có năm sư chú ở chung với nhau, thì các sư chú làm sao để đừng có sự đụng chạm gây khổ đau cho nhau? Năm sư chú thì chỉ có 10 cánh tay thôi, trong khi ấy Bụt có hàng hà sa số cánh tay mà không bao giờ có sự đụng chạm đáng tiếc cả. Khi cảm ơn các hóa thân của mình, Bụt nói, cảm ơn quý vị đã tới đây để hợp lực cùng tôi mở tháp Đa Bảo, để cho đại chúng thấy Bụt Đa Bảo. Thật ra thì, chúng ta đâu cần mở tháp Đa Bảo mới thấy được Bụt Đa Bảo, nhưng tại đại chúng muốn vậy, nên tôi mới phải triệu tập tất cả quý vị về. Nay tháp Đa Bảo đã được mở, đại chúng đã được thấy Bụt Đa Bảo, xin chư vị hãy trở về trú xứ của mình để tiếp tục công việc của quý vị. Chúng ta thấy các hình ảnh dùng trong Kinh Pháp Hoa rất tuyệt diệu. Người sử dụng những hình ảnh này để nói lên những ý tưởng thâm diệu trong đạo Bụt phải là một thi sĩ rất lớn. Nếu không dùng hình ảnh thì với ngôn ngữ và ý niệm trừu tượng, mình làm sao diễn tả được những điều này? Khi học Kinh Duy Ma, chúng ta cũng thấy có rất nhiều hình ảnh, nhưng tư tưởng trừu tượng cũng còn rất nhiều. Ở đây, mọi tư tưởng đều được diễn tả bằng hình ảnh, cho nên đứng về phương diện nghệ thuật diễn bày, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một kinh thành công rất lớn.